Ai mua xe rác? Tác giả: Hòa thượng Ajahn Brahm. Người dịch: Thượng tọa Thích Trí Siêu. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An. Lời giới thiệu: Ai mua xe rác được Thượng tọa Thích Trí Siêu dịch thoát nghĩa từ tựa đề tiếng Anh Who Ordered This Truckload of Dung của Hòa thượng Ajahn Brahm. Dịch sát nghĩa tựa đề nguyên tác có thể chuyển ngữ trong tiếng Việt là ai đã đặt mua xe phân này. Dùng ẩn dụ xe chở phân, Ajahn Brahm đã kể 54 câu chuyện thiền theo phong cách góp nhặt các đá, biến chúng trở thành các giai thoại thiền có giá trị giáo dục ý nhị và sâu sắc. Bằng tài diễn đạt khéo léo, các câu chuyện đời thường ở phương Tây dưới lăng kính thiền học ứng dụng, Ajahn Brahm đã hiến tặng cho độc giả những câu chuyện triết lý mà càng nghiền ngẫm, chúng ta không khỏi thán phục tác giả đã có tài biến hóa cái khác thường từ những cái bình thường. Các câu chuyện trong tác phẩm này có thể chia làm 3 nhóm. 1. Lấy con vật làm ẩn dụ. 2. Lấy sự vật làm ẩn dụ. 3. Lấy con người làm đối tượng phân tích. Các câu chuyện ẩn dụ về con vật như con bò khóc, con rắn ác, con rùa nói nhiều, con dòi và đống phân chứa đựng các triết lý mà thông qua việc phân tích nội hàm của ẩn dụ, chúng ta rút ra được nhiều bài học có khả năng kết thúc khổ đau. Các ẩn dụ liên hệ đến sự vật như đống phân bò hay là thùng rác, đá quý, cái búa, có khi mang tính châm biếm ý nhị, có khi dạy đời sâu sắc, cung ứng cho người đọc các kỹ năng sống và ứng xử thông minh trong đời để khỏi rơi vào tình huống khổ đau hay dở khóc dở cười. Các câu chuyện liên hệ trực tiếp đến con người rất đa dạng và chiếm đại đa số, như những kẻ tội phạm, đứa bé trong siêu thị, bà nói gà, ông nói vịt, đổ lỗi kẻ khác, bắt đầu từ các câu chuyện có thật trong xã hội phương Tây, được sử dụng như các phương châm hóa giải nghiệp chướng và bất hạnh. Dù dưới hình thức ngụ ngôn hay các câu chuyện triết lý, tác phẩm Ai mua xe rác được xem như túi khôn nhà thiền mà người sở hữu nó, nếu ứng dụng đúng tình huống, có khả năng giải quyết các vấn nạn cá nhân, gia đình và xã hội. Cái hay của Ajahn Brahm qua tác phẩm này là giới thiệu Phật giáo bằng các câu chuyện bình dị, khích lệ ứng dụng triết lý Phật giáo từ những cái bình thường, trên nền tảng đó nỗ lực xây dựng hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đọc Ai mua xe rác như những câu chuyện cười, người đọc sẽ có những nụ cười ý nhị. Đọc tác phẩm này bằng tâm của người ứng dụng Phật Pháp, các câu chuyện bình dị sẽ trở nên triết lý. Bằng nhãn quan tiếu lâm và triết lý, các câu chuyện chứa đầy uẩn khúc, oan trái, nghịch cảnh, nước mắt khổ đau, người thưởng nghiệm sẽ trở nên minh triết và thông thái trong cuộc sống. Giác ngộ ngày 11 tháng 10 năm 2015, Thượng tọa Thích Nhật Từ, tổng biên tập tủ sách Đạo Phật Ngày Nay. Lời giới thiệu của người dịch. Nhân dịp được đọc quyển Who Ordered This Truckload of Dung, tác giả là Ajahn Brahm, người Anh, xuất gia tu học giới thiền sư Ajahn Chah ở Thái Lan, kể lại tất cả 108 mẫu chuyện, tôi không khỏi buồn cười vì thấy vừa tếu mà vừa đạo vị. Tuy nhiên, không phải chuyện nào cũng buồn cười, nên tôi không dịch hết quyển sách mà chỉ lựa ra 54 mẫu chuyện đắc ý nhất để chia sẻ với bạn đọc. Trong thiền tông, chúng ta thường có những ngữ lục kể chuyện thiền của chư tổ thời xưa, nhưng chuyện của Ajahn Brahm đối với tôi chẳng khác gì chuyện thiền hiện đại mà đương sự hãy còn đang sống tại nước Úc và nói những chuyện mà chúng ta thường gặp hàng ngày trong thế kỷ thứ 21. Mong rằng tập sách này sẽ đem lại cho bạn đọc những giây phút nhẹ nhàng, hoan hỷ và bình an trong thời đại xã hội nhiều bất ổn. Ta Bà, tháng 3 năm 2012, Thích Trí Siêu. 1. Hai viên gạch xấu. Sau khi mua được một miếng đất để xây tu viện, thì chúng tôi mang nợ khá lớn. Miếng đất trống trơn, không có một chút mái che nắng. Trong những tuần đầu, chúng tôi phải ngủ trên những tấm cửa cũ, mua lại trong xóm. Chúng tôi lấy 4 miếng gạch để 4 góc và đặt tấm cửa lên trên làm giường. Đương nhiên là không có nệm vì chúng tôi là sơn tăng. Mua đất xong, chúng tôi cần phải xây cất chánh điện và phòng ở. Là những tu sĩ nghèo, lấy đâu ra đủ tiền mà mướn các nhà thầu. Nội việc mua vật liệu và dụng cụ cũng đã quá đắt rồi. Thế là chúng tôi phải tự ra công xây lấy và tôi trở thành thợ nề, bất đắc dĩ, phải học cách xây nhà như đổ móng, trét xi măng, lót gạch, lợp mái, gắn ống nước, vân vân. Trước khi đi tu, tôi là giáo sư vật lý, dạy tại một trường trung học, chưa bao giờ đụng tay tới những việc nặng nhọc như vậy. Nhưng sau vài năm, nhờ bị xây chùa như vậy mà tôi trở thành thợ nhà nghề. Việc xây một bức tường mới nhìn qua tưởng dễ, chỉ cần lấy cái bay, xúc một ít xi măng trét xuống, rồi gắn một viên gạch lên trên, gõ nhẹ đầu này một chút, gõ nhẹ đầu kia một chút là xong. Nhưng khi bắt tay vào việc thì không dễ chút nào, vì tôi gõ đầu này thì đầu kia của viên gạch lại nhổng lên, và khi tôi gõ đầu kia thì cả viên gạch sệ xuống, không còn nằm đúng hàng nữa. Thế là phải nhấc viên gạch ra, trét thêm xi măng và làm lại. Là một tu sĩ từng học hạnh kiên nhẫn nên tôi không ngại làm đi làm lại, miễn sao tất cả viên gạch phải được sắp ngay thẳng, dù tốn bao nhiêu thì giờ cũng được. Thế rồi cuối cùng tôi cũng xây xong một bức tường gạch và lùi ra xa để chiêm ngưỡng nó. Đúng lúc đó tôi mới nhìn thấy, hỡi ôi, có 2 viên gạch méo. Tất cả viên gạch khác đều ngay hàng, nhưng 2 viên này lú ra và hơi sệ xuống dưới, nó làm xấu cả bức tường, thật là uổng phí. Lúc đó xi măng đã khô cứng, không thể lấy 2 viên gạch này ra được nữa. Tôi bèn hỏi vị thầy trụ trì là tôi có phải phá bức tường này ra làm lại không, vì tôi đã vụng về làm hư bức tường. Nhưng thầy trụ trì bảo cứ để nguyên như vậy. Trong lúc tu viện đang xây, lâu lâu có vài người khách viếng thăm và tôi phải hướng dẫn họ đi vòng quanh xem công trình xây cất. Mỗi lần như thế, tôi luôn khéo léo tìm cách không cho họ đi ngang qua bức tường có 2 viên gạch xấu. Nhưng một ngày kia, tôi vừa đi vừa nói chuyện với một người khách thì vô tình ông ta ngó thấy bức tường của tôi. Bức tường này xây đẹp đó chứ? Ông khách nói như vậy. Xin lỗi ông có để quên mắt kiến ngoài xe không? Mắt ông có bị vấn đề gì không? Bộ ông không nhìn thấy 2 viên gạch méo kia làm xấu cả bức tường sao? Tôi ngạc nhiên hỏi ông. Câu trả lời của ông đã thay đổi toàn diện cái nhìn của tôi về bức tường, về chính cá nhân tôi và về nhiều khía cạnh khác của cuộc đời. Ông nói, có chứ, tôi có nhìn thấy 2 viên gạch méo kia. Nhưng tôi cũng nhìn thấy được 998 viên gạch thẳng còn lại. Tôi nghe mà bàng hoàng cả người. Lần đầu tiên sau 3 tháng, tôi mới có thể nhìn thấy những viên gạch khác ngoài 2 viên gạch méo kia. Bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái của 2 viên gạch này, tất cả những viên khác đều ngay hàng thẳng lối. Hơn nữa, những viên gạch tốt này, chúng nhiều hơn gấp trăm lần 2 viên gạch xấu. Trước kia, mắt tôi chỉ nhìn thấy có hai viên gạch này và tôi giống như kẻ mù đối với những viên gạch khác. Đó là lý do vì sao tôi không thể chịu nổi khi nhìn bức tường và cũng không muốn ai khác nhìn thấy nó. Vì vậy mà tôi đã muốn đập phá nó đi cho khuất mắt. Giờ đây tôi đã thấy được những viên gạch tốt kia và nhìn chung bức tường cũng đẹp đó chứ, giống như lời ông khách nói. Mãi đến bây giờ, sau hơn 20 năm, tôi đã quên bẵng, không còn biết hai viên gạch xấu kia nằm ở chỗ nào nữa. Không biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã tan vỡ hoặc ly dị vì họ chỉ nhìn thấy hai viên gạch xấu nơi người kia. Đã có bao nhiêu người trong chúng ta trở nên chán đời và tự tử vì không còn nhìn thấy gì khác ngoài hai viên gạch xấu nơi mình. Trong khi đó, trên thực tế, chúng ta còn rất nhiều những viên gạch tốt ở khắp bên trên, bên dưới, bên phải, bên trái, nhưng lại không nhìn thấy. Chúng ta chỉ nhìn thấy hai viên gạch xấu, chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên muốn đập phá để không còn thấy nó nữa. Và tiếc thay, nhiều khi chúng ta đập nát luôn cả bức tường đẹp kia. Trong người chúng ta, ai nấy đều có hai viên gạch xấu, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều viên gạch tốt. Một khi thấy được điều này thì sự vật không còn tệ như ta tưởng. Không những chúng ta sống bình an hơn với chính mình mà còn chấp nhận được những khuyết điểm của mình và người khác. 2. Mặc cảm tội lỗi và sự chuộc tội. Cách đây vài năm, một phụ nữ người Úc thường đến gặp tôi ở chùa để tìm sự giúp đỡ. Có rất nhiều người hay tìm đến các nhà sư để bày tỏ nỗi khổ của họ thay vì đi đến các bác sĩ tâm thần hoặc tâm lý trị liệu. Có lẽ tại chúng tôi chùa không lấy tiền chăng? Người phụ nữ kia rất đau khổ vì bị dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi. 6 tháng trước đây, cô làm việc trong một nhóm khai thác hầm mỏ ở miền Tây Bắc nước Úc. Công việc tuy cực nhưng lương bổng khá. Ngoài giờ làm việc, cô chẳng có gì để giải trí. Một chiều chủ nhật nọ, cô đề nghị một cặp vợ chồng người bạn gái cùng đi với cô tham quan cảnh trong vùng. Cả hai vợ chồng người bạn gái đều từ chối, nhưng đi chơi một mình thì đâu có vui, nên cô đã năn nỉ thuyết phục và sau cùng họ nhận lời. Trên đường đi, đã xảy ra tai nạn, chiếc xe hơi đụng ổ gà và lăn mấy vòng, đâm xuống mương. Cô bạn gái chết ngay tại chỗ, người chồng thì bị nát cả hai chân, trong khi cô là người chủ mưu, chuyến đi chơi thì không bị thương tích gì. Cô nói trong sự ân hận, nếu tôi không rủ họ đi, thì giờ này cô bạn của tôi vẫn còn sống và chồng cô ấy vẫn còn đủ hai chân. Tức nhất là họ không muốn đi, mà vì tôi ép quá nên họ đã đi, lỗi tại tôi thật đáng trách quá. Ý nghĩ đầu tiên khởi lên trong tôi là phải tìm cách an ủi cô, nói cho cô biết đó không phải lỗi tại cô, vì cô đâu có muốn tai nạn xảy ra và cô cũng đâu có ý muốn hại bạn. Tai nạn xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, hãy nên bỏ qua và đừng mặc cảm tội lỗi nữa. Nhưng tôi chưa kịp nói thì ý nghĩ thứ hai khởi lên. Chắc chắn có nhiều người đã nói với cô như vậy rồi, nhưng rõ ràng là không có hiệu quả. Tôi bèn ngưng lại vài giây, nhìn sâu vào vấn đề và nói, cô cảm thấy tội lỗi như vậy là tốt. Mặt cô đang buồn rầu, bỗng biến thành kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển sang thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa từng nghe ai nói như vậy, nói cô mặc cảm tội lỗi là tốt, thế là tôi đã đoán trúng. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã có mặc cảm tội lỗi, bởi vì nhiều người đã nói với cô là không nên có mặc cảm tội lỗi, mà cô vẫn cứ có mặc cảm tội lỗi, do đó cô đã có tới 2 mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm thứ nhất là gây ra tai nạn, mặc cảm thứ hai là nuôi dưỡng mặc cảm tội lỗi. Cái tâm của con người làm việc rắc rối như vậy đó. Vì cô mang tới hai mặc cảm tội lỗi, nên cách tốt nhất là làm cho cô nhẹ bớt đi một cái bằng cách cho phép nó hiện hữu. Khi tôi nói cô cảm thấy tội lỗi là tốt, đó là đã cho phép cô được quyền có mặc cảm tội lỗi, và như thế cô chỉ còn lại một mặc cảm tội lỗi. Một ngạn ngữ có nói, khi trời tối, hãy thắp lên một đèn cầy thay vì đứng đó than trời tối. Khi đứng trước một vấn đề, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc bực mình, dù việc đó chỉ là ngồi yên trong giây lát thay vì than trời trách đất. Mặc cảm tội lỗi là một cái gì khác với sự thương tiếc. Trong văn hóa của chúng ta, hai chữ tội lỗi là một bản án kết tội. Nếu không có ai kết tội ta thì nhiều khi chính ta tự kết tội mình bằng mặc cảm tội lỗi. Người phụ nữ này cần có một hình phạt để cảm thấy mình bớt tội. Vì thế, nếu bảo cô hãy bỏ qua và quên đi thì thâm tâm cô sẽ không bao giờ nghe. Do đó, tôi đã đề nghị cô nên làm một việc thiện nguyện như vào nhà thương phụ giúp các ban cấp cứu tai nạn xe cộ. Trong trường hợp này, cô sẽ giải quyết dần mặc cảm tội lỗi ban đầu bằng cách ra công phụng sự giúp đỡ kẻ khác để chuộc lại tội lỗi của mình. 3. Những kẻ tội phạm. Trước khi được hân hạnh giao phó công việc nặng nề là trụ trì, thì tôi thường viếng thăm những nhà tù ở Perth, một thành phố lớn ở miền Tây Úc, để giảng đạo. Mỗi lần như vậy, tôi đều ghi rõ số giờ làm việc để lỡ ngày nào mà tôi bị bắt bỏ tù thì sẽ lấy nó ra trình để được ân xá. Ngày đầu tiên đến thăm một trại tù lớn ở Perth, tôi vô cùng ngạc nhiên thấy một số đông tù nhân đến nghe tôi giảng về thiền. Phòng giảng chật ních, 95% số tù nhân trong trại đã đến nghe. Ban đầu, mọi người đều yên lặng lắng nghe tôi giảng, nhưng tôi càng nói thì sự xì xầm càng tăng. Sau khoảng 10 phút, một tù nhân giơ tay lên xin hỏi, tôi nghe nói tu thiền một thời gian thì người ta có thể bay bổng trên không, việc này có thật không? Nghe hỏi như vậy tôi mới vỡ lẽ, tại sao có quá đông tù nhân tới nghe tôi giảng, họ tính học thiền để có thể nhấc bổng thân xác này và bay qua khỏi tường ngục. Tôi trả lời họ là chuyện đó có thể làm được, nhưng đối với người tu thiền thật giỏi và phải mất nhiều năm tu luyện. Lần thứ nhì tôi trở lại nhà tù này thì chỉ còn vỏn vẹn 4 tù nhân tới nghe giảng. Trải qua nhiều năm đến giảng tại các trại tù, tôi bắt đầu hiểu được một số tù nhân và khám phá ra họ đều có mặc cảm tội lỗi về những việc đã làm. Những mặc cảm này nằm sâu trong đáy lòng họ, cả ngày lẫn đêm, họ chỉ thổ lộ cho những người bạn thân nhất. Đứng trước công chúng hoặc người lạ, họ luôn tỏ vẻ đa nghi, nhưng một khi bạn chiếm được cảm tình và được họ xem như một người hướng dẫn tinh thần, lúc đó họ sẽ mở lòng và tiết lộ tất cả những mặc cảm tội lỗi khổ đau của họ. 4. Đứa bé trong siêu thị. Tôi thường khuyên những người bạn tù không nên nghĩ họ là kẻ tội phạm mà chỉ là người đã phạm những hành động tội lỗi. Nếu chúng ta gọi họ là kẻ tội phạm, đối xử và xem họ như kẻ tội phạm, thì họ sẽ tin như vậy và trở thành những kẻ tội phạm. Đó là sự vận hành tự nhiên. Một đứa trẻ nọ đi mua sữa với mẹ trong siêu thị và làm rớt hộp sữa. Khi ra quầy tính tiền, làm sữa văng tứ tung, người mẹ nổi giận mắng, mày thật là đứa vụng về. Cách đó vài quầy tính tiền, một đứa trẻ khác làm rơi một lọ mật ong xuống đất, lọ mật bể tung và chảy bừa ra sàn. Người mẹ này mắng, con đã làm một việc rất vụng về. Đứa trẻ trước bị xem là kẻ vụng về, còn đứa trẻ sau chỉ là người lỡ dại làm một việc vụng về. Đứa trẻ trước có nhiều triển vọng trở thành kẻ vụng về suốt đời, còn đứa trẻ sau sẽ học cách không lặp lại những việc vụng về. Tôi hỏi những người bạn tù hãy nhớ lại xem trong ngày phạm pháp họ còn làm điều gì khác nữa không? Cùng trong năm phạm pháp và trong những năm tháng khác họ đã làm gì khác? Và tôi nhắc đi nhắc lại với họ câu chuyện hai viên gạch xấu. Ta có thể xem hai viên gạch xấu tượng trưng cho tội ác, nhưng hãy nhớ trên bức tường kia còn nhiều viên gạch tốt khác. Vậy bạn là một bức tường xấu cần phải đập đổ, hay bạn là một bức tường tốt với lác đác vài viên gạch xấu? Vài tháng sau khi tôi trở thành trụ trì tu viện và ngưng đi giảng ở trại tù, thì tôi nhận được một cú điện thoại của nhân viên cai tù mời tôi trở lại giảng. Ông ta nói đủ lời khen tặng mà tôi còn nhớ mãi tới nay. Ông nói những học trò tù của tôi sau khi mãn tù được tha thì đi luôn, không bao giờ trở lại nhà tù nữa. 5. Bà nói gà, ông nói vịt. Đây là một câu chuyện đắc ý của thầy tôi, thiền sư Ajahn Chah ở vùng Tây Bắc Thái Lan. Có một cặp vợ chồng mới cưới cùng nhau đi dạo trong rừng mùa hè sau bữa cơm chiều. Họ đi với nhau rất hạnh phúc cho tới khi cả hai cùng nghe một âm thanh phát ra từ xa, quạc quạc. Nghe kìa, đây chắc là một con gà. Người vợ nói, không phải đâu, đó là con vịt. Người chồng nói, không, em chắc nó là một con gà. Người vợ cãi, không thể nào, vì gà thường kêu cục cục, còn vịt mới kêu quạc quạc. Đây chính là một con vịt đó em. Người chồng nói với giọng hơi bực mình, quạc quạc, tiếng kêu lại tiếp tục. Đó, thấy chưa, nó là một con vịt. Người chồng nói, không phải mà, đó là một con gà, em chắc chắn mà. Người vợ quả quyết và dậm chân xuống đất. Nghe nè em, đây là một con vịt. Vịt, vịt, nghe chưa? Người chồng gắt lên. Nhưng đó là một con gà. Người vợ cãi lại. Đây là con vịt trời đánh. Quạc, quạc. Tiếng kêu lại vang lên trước khi người chồng bực tức phát ra những lời thô tục. Người vợ bật khóc. Em nói, đó là một con gà mà. Khi thấy nước mắt của vợ trào ra, thì người chồng mới sực nhớ lại vì sao anh đã cưới nàng. Anh bèn dịu mặt và nói nhỏ nhẹ. Ừ, anh xin lỗi. Anh nghĩ là em nói đúng. Đó là một con gà. Cảm ơn anh. Người vợ vừa nói vừa siết mạnh tay chồng như biết ơn. Quạc quạc, tiếng kêu tiếp tục vang lên trong rừng và cặp vợ chồng kia lại sánh vai bước đi trong hạnh phúc của tình yêu. Người chồng cuối cùng đã tỉnh ngộ rằng tiếng kêu kia dù là con gà hay con vịt đâu có quan trọng. Điều quan trọng là làm sao vợ chồng hòa thuận và có thể tiếp tục thưởng thức buổi đi dạo trong rừng. Đã có bao nhiêu cặp hôn nhân đổ vỡ vì những điều nhỏ nhặt không đáng. Đã có bao nhiêu cuộc ly dị chỉ vì những chuyện gà hay vịt như trên. Nếu hiểu được câu chuyện này thì chúng ta sẽ nhớ lại những gì mình ưu tiên nhất. Hạnh phúc gia đình chắc chắn quan trọng hơn chuyện ai nói đúng, đó là con gà hay con vịt. Ngoài ra, đã có bao lần chúng ta tin chắc và nhất quyết là mình đúng, nhưng sau đó khám phá ra là mình sai bét. Như ví dụ trên, ai dám chắc đó là con vịt? Có thể đó là một con gà, nhưng vì ăn nhầm cái gì đó mắc nghẹn nên phát ra tiếng kêu giống như con vịt. 6. Chuyện tình. Bình thường, khi đang yêu ai, chúng ta chỉ nhìn thấy những viên gạch tốt trên bức tường của họ, vì đó là tất cả những gì chúng ta muốn thấy và nhìn thấy được. Chúng ta không muốn nhìn sự thật, nhưng sau một thời gian, khi chúng ta đi tìm luật sư để làm giấy ly dị, lúc đó chúng ta chỉ thấy những viên gạch xấu trên bức tường của người kia và mù mắt không còn nhìn thấy những tính tốt của họ nữa. Đó bởi vì chúng ta không muốn biết tới nó nữa nên không nhìn thấy nó. Lại một lần nữa, chúng ta không muốn nhìn sự thật. Tại sao những cuộc hẹn hò thơ mộng thường xảy ra trong ánh đèn mờ của các phòng trà, hoặc dưới ánh đèn cầy lung linh trên bàn tiệc, hoặc dưới ánh trăng đêm? Tại vì trong những hoàn cảnh như thế, bạn không thể nhìn thấy rõ mụn trên mặt nàng hoặc răng giả trong miệng chàng. Dưới ánh đèn mờ ảo, tâm trí chúng ta được tự do vẽ vời, tưởng tượng cô gái ngồi trước mặt là một người mẫu tuyệt đẹp, hoặc anh chàng đối diện đẹp trai như tài tử cine. Chúng ta thích mộng tưởng về tình yêu. Nhưng tu sĩ Phật giáo không thắp đèn cầy để soi tình yêu, mà ngược lại, phải bật đèn điện thật sáng để nhìn thực tại. Nếu bạn thích mơ mộng thì không nên viếng thăm các tu viện. Năm đầu xuất gia tại Thái Lan, trong một chuyến du lịch, tôi ngồi phía sau xe cùng với hai tu sĩ người Mỹ, còn Achancha, vị thầy của chúng tôi, ngồi phía trước bên cạnh anh tài xế. Achancha bỗng nhiên quay ra sau nhìn vị sa di người Mỹ mới xuất gia đang ngồi kế bên tôi và nói vài câu bằng tiếng Thái. Vị tu sĩ thứ ba người Mỹ đã xuất gia lâu năm và rành tiếng Thái dịch cho chúng tôi. Achancha nói là thầy đang nhớ tưởng người bạn gái ở Los Angeles. Vị sa di người Mỹ kinh ngạc, há hốc miệng, thiếu điều làm rớt luôn hàm răng xuống đất. Achancha dường như đọc được tư tưởng của vị sa di, ngài mỉm cười nói tiếp, đừng lo, có cách chữa mà. Lần tới, khi thầy viết thư cho cô ấy, nhớ nói cô ấy gửi cho thầy một vật gì đặc biệt của riêng cô mà thầy có thể đem ra ngắm nghía mỗi khi nhớ tới cô ta. Một tu sĩ được phép làm như vậy sao? Vị sa di ngạc nhiên hỏi. Được chứ, Achancha đáp. Lời ngài nói tiếp bị mất vài phút mới được dịch, bởi vì vị tu sĩ thông dịch phải bụm miệng nín cười và lấy lại bình tĩnh trước khi dịch. Achancha nói, vị thông dịch vừa nói vừa lấy tay quẹt nước mắt vì cười quá nhiều, là thầy hãy nói cô ấy gửi cho thầy một hộp đựng cức của cô ta, để mỗi khi nhớ tới cô thì thầy lấy ra mà nhìn. Thật vậy, cức là một cái gì rất đặc biệt của riêng từng người. Phải chăng khi yêu ai thì chúng ta thường nói tôi yêu tất cả những gì thuộc của anh em. Câu chuyện trên cũng có thể được áp dụng với một Nico đi tu mà vẫn nhớ tới người tình. Tôi nói trước, nếu bạn muốn mơ mộng về tình yêu thì nên tránh xa tu viện của chúng tôi. 7. Tình yêu chân thật. Vấn đề của tình yêu giả tạo hay tình yêu lãng mạn là khi những ước mơ bị tan vỡ, nó làm chúng ta khổ sở vô cùng. Trong tình yêu lãng mạn, ta không thực sự yêu người kia mà chỉ yêu những cảm giác đê mê, khoái lạc do người kia mang lại cho ta. Đến khi người kia vắng mặt thì ta cảm thấy nhớ nhung, thèm khát những cảm giác đó và muốn níu kéo chúng. Nhưng những gì đê mê bay bổng sau một thời gian cũng bị phai tàn và rớt đài. Tình yêu chân thật là tình yêu vô ngã, tình yêu không dị kỷ. Trong đó ta hoàn toàn lo lắng cho người kia, ta nói với họ một cách chân thành, trái tim tôi luôn mở rộng để đón tiếp bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, và ta chỉ mong sao cho người kia được hạnh phúc. Đây mới là tình yêu chân thật, thứ tình yêu này rất hiếm có trên đời. Đa số chúng ta thường nghĩ tình yêu của mình là thứ thiệt, là vĩnh viễn, chứ không phải lãng mạn nhất thời. Muốn biết tình yêu của mình thuộc loại nào thì bạn làm thử điều sau đây. Hãy tưởng tượng và nghĩ đến người yêu của bạn. Hãy nhớ lại lúc mới quen nhau và những giây phút trao đổi yêu đương hạnh phúc. Tiếp theo, bạn hãy tưởng tượng là mình nhận được một lá thư của người yêu, trong đó cô ta tiết lộ là đã yêu tha thiết người bạn thân nhất của bạn và hai người đã cùng nhau trốn đến một nơi xa để chung sống. Đọc tới đây, bạn cảm thấy gì? Nếu là tình yêu chân thật thì bạn sẽ cảm thấy vui mừng vì người yêu của bạn đã tìm được một người lý tưởng hơn mình, và bạn cũng hoan hỷ là cả hai đang yêu nhau và sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Phải chăng hạnh phúc của người mình yêu là điều quan trọng nhất trong tình yêu chân thật? Như tôi đã nói, tình yêu chân thật hiếm có lắm. 8. Đoán tương lai. Đa số mọi người đều muốn biết trước tương lai, có người nôn nóng đến nỗi phải đi tìm thầy bói. Nhưng tôi xin cảnh cáo bạn, hãy coi chừng những thầy bói rẻ tiền. Các thiền sư thường được xem là người có khả năng biết trước tương lai, nhưng các ngài lại không bao giờ chịu nói. Một lần nọ, có một đệ tử tại gia lâu năm của thiền sư Achancha đến xin ngài nói về tương lai của anh, nhưng Achancha từ chối. Người tu không nói chuyện bói toán, nhưng người đệ tử này cố gắng năn nỉ. Anh kể lể đã bao lần để bát cho ngài và cúng dường rất nhiều cho tu viện của ngài. Nào là anh làm tài xế chở ngài đi nhiều lần với chính xe hơi của anh. Nào là anh đã bỏ bê công việc và gia đình để phục vụ ngài, vân vân. Achancha thấy anh này dai như đĩa, nhất quyết phải được coi bói mới chịu thôi, nên ngài nói, thôi được, anh đưa bàn tay ra cho ta xem. Anh đệ tử mừng húm vì Achancha chưa từng bói tay cho ai cả. Đây quả là một chuyện ngoại lệ, hy hữu. Hơn nữa, thiền sư Achancha được mọi người xem như thánh sống. Họ đồn ngài có thần thông nên những gì ngài nói chắc chắn sẽ xảy ra. Achancha lấy ngón tay trỏ kẻ lên chỉ tay của anh nhiều lần và lẩm bẩm, ồ ồ, hay hay, hoặc ồ, tốt tốt tốt, hoặc lạ thiệt. Anh đệ tử nghe vậy càng khoái chí và cuốn cả lên. Sau cùng, Achancha thả bàn tay anh xuống và nói, này đệ tử, anh muốn biết tương lai của anh ra sao phải không? Dạ dạ, thưa ngài, đúng vậy. Người đệ tử nói nhanh, anh cũng biết là ta không bao giờ nói sai chứ. Achancha nói, dạ con biết mà, vậy tương lai của con sẽ ra sao thưa ngài? Anh đệ tử hồi hộp chờ đợi. Tương lai của anh vô thường, không có gì chắc chắn cả. Achancha nói, và ngài đã nói không sai chút nào. 9. Cá ngựa. Tiền bạc thật khó kiếm, nhưng lại rất dễ mất, và cách mất tiền dễ nhất là chơi cờ bạc như cá ngựa, đánh số đề. Đa số những người chơi cờ bạc trước sau gì cũng thua sạch túi, ấy vậy mà họ vẫn thích được ai đó báo mộng hay bói toán, báo trước cho biết các số trúng. Tôi xin kể một câu chuyện sau đây cho thấy sự nguy hiểm mất tiền mặc dù được báo mộng rõ ràng. Một buổi sáng nọ, anh bạn của tôi thức dậy, mặt mày hớn hở vì đêm qua đã mộng thấy điềm lành. Trong giấc mơ, anh thấy năm thiên thần đưa cho anh năm hũ vàng. Khi tỉnh dậy, anh nhìn kỹ trong phòng thì chẳng có thiên thần nào hết, và đương nhiên là không có hũ vàng nào cả. Nhưng giấc mơ quá rõ ràng, in như thật vẫn còn lảng vảng trong đầu anh. Khi anh bước vào nhà bếp thì thấy vợ anh đang luộc 5 quả trứng và nướng 5 miếng bánh mì cho anh ăn điểm tâm. Cầm tờ báo buổi sáng lên đọc thì anh thấy trên đầu trang đề ngày 5 tháng 5. Anh bắt đầu cảm thấy có cái gì đó hơi lạ lạ xảy ra. Lật qua trang cuối của tờ báo nơi đề các trận đua ngựa, anh hết sức sửng sốt khi thấy ở trường đua ngựa tên Ascot, 5 chữ, trong trận đua thứ 5 có con ngựa số 5 mang tên là 5 thiên thần, 5 angels. Tới đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là giấc mơ đã báo trước cho anh chơi cá ngựa rồi. Thế là trưa hôm đó, anh xin nghỉ làm về sớm, ra ngân hàng rút 5.000 đô la, đi đánh cá ngựa. Đến trường đua, anh cẩn thận đứng xếp hàng ở quầy số 5 để cá độ. Anh cá hết 5.000 đô la vào con ngựa số 5 của trận đua thứ 5. anh cá con ngựa tên là Năm Thiên Thần sẽ thắng. Giấc mơ đã quá rõ, không thể nào sai trật được. Con số 5 đúng là số hên mà, giấc mơ nói đâu có sai. Quả thật như vậy, giấc mơ đã nói không sai. Con ngựa số 5 đã về hạng 5 và anh đã mất toi 5,000 đô la.
10. Sợ là gì?
Sợ là nghĩ tới rủi ro xảy ra trong tương lai. Nếu chúng ta luôn nhớ trong đầu là tương lai không có gì chắc chắn thì chúng ta sẽ không bao giờ thử đoán trước may rủi và cái sợ sẽ chấm dứt ngay tại chỗ. Hồi còn nhỏ, tôi rất sợ khi phải đi nha sĩ. Một lần nọ tôi có hẹn đi chữa răng và tôi bắt đầu sợ từ nhà cho tới khi đến phòng mạch thì tôi được biết là ông nha sĩ vắng mặt và cái hẹn của tôi bị hủy bỏ. Từ đó tôi ngộ ra được suốt quãng thời gian tôi sợ từ nhà cho tới đây quả thật là vô ích. Ý thức về sự vô thường của tương lai sẽ làm tan biến cái sợ, nhưng ngược lại, nếu thiếu chánh niệm thì cái sợ sẽ làm chúng ta ngã quỵ, giống như nó đã làm với chú tiểu tên châu chấu nhỏ Little Grasshopper trong phim bộ Kung Fu được chiếu hàng tuần trên TV. Vào năm cuối, khi còn là giáo viên, tôi đã say mê đón xem phim này hàng tuần trước khi xuất gia. Tôi còn nhớ trong một kỳ, vị sư phụ mù của chú tiểu đã dẫn chú tới một căn phòng đặc biệt thường được khóa kỹ ở phía sau tu viện. Trong căn phòng này có một hồ nước rộng khoảng 6 thước bề ngang. Bên trên có một tấm ván nhỏ bắc ngang từ bờ này sang bờ kia. Sư phụ cảnh báo, châu chấu nhỏ không được đến gần bờ hồ vì nước trong hồ là một loại axit cực mạnh. Trong 7 ngày nữa, sư phụ nói, con sẽ bị thử thách, con sẽ phải bước qua cái hồ axit này. Nhớ cẩn thận, con có thấy mấy khúc xương của người dưới đáy hồ không? Chú tiểu, châu chấu nhỏ, rón rén lại gần bờ hồ, thì thấy đúng, ở dưới đáy có vài khúc xương trắng. Những khúc xương đó là của những chú tiểu trước con đó. Sau đó, sư phụ đưa chú rời khỏi căn phòng ghê rợn kia ra tới sân chùa. Chú thấy sư phụ đã sắp sẵn một tấm ván nhỏ, kích thước y chang tấm ván trên hồ axit nhưng được xếp trên hai cục gạch. Và trong vòng 7 ngày tới, chú không có việc làm gì khác ngoài việc tập đi cho vững trên tấm ván này. Bài tập quá dễ, chỉ sau vài ngày là chú đã đi ngon lành qua lại trên tấm ván, ngay cả bịt mắt cũng không mất thăng bằng. 7 ngày đã qua, châu chấu nhỏ cùng sư phụ trở lại căn phòng có hồ axit. Sư phụ ra lệnh cho chú bước lên tấm ván. Chú lại gần và hơi giật mình vì tấm ván này bề ngang đã thu hẹp lại, nhỏ hơn tấm ván mà chú đã tập ngoài sân chùa. Châu chấu nhỏ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu bước, nhưng bước chân của chú không còn vững, người chú bắt đầu loạn choạng. Đi chưa tới phân nửa mà toàn thân chú cứ rung lên như muốn té nhào xuống hồ, và ngay lúc gay cấn đó thì chương trình quảng cáo thương mại xen vô. Tôi rất ghét những quảng cáo rẻ tiền này nhưng phải đành ngồi chờ và lo lắng không biết châu chấu nhỏ có thoát chết không. Quảng cáo hết và cuốn phim trở lại khúc hồi hộp trong căn phòng có hồ axit với châu chấu nhỏ đang mất hết tự tin. Tôi thấy chú bước không còn vững nữa và rồi chú mất thăng bằng và té nhào. Khi nghe tiếng châu chấu nhỏ rơi tòm xuống hồ thì vị sư phụ già phá lên cười. Té ra dưới hồ chỉ là nước chứ không phải axit. Những khúc xương trắng rải rác đó đây chỉ là đồ giả cốt làm tăng thêm vẻ rùng rợn. Chúng đã lừa châu chấu nhỏ và chính tôi cũng bị lừa luôn. Cái gì đã làm cho con té? Vị sư phụ già hỏi. Chính cái sợ đã làm cho con té đó, châu chấu nhỏ à.
11. Sợ nói trước công chúng.
Tôi nghe nói một trong những cái sợ lớn nhất của mọi người là nói trước công chúng. Trong khi đó, tôi thường phải nói nhiều trong các buổi hội họp, thuyết pháp, trong dịp đám cưới, đám tang, trên đài phát thanh và TV. Đó cũng là một phần công việc của tôi. Tôi nhớ có một lần, 5 phút trước khi ra nói trước công chúng, cái sợ bỗng ập đến tôi. Lần đó tôi chưa sửa soạn trước và cũng chưa biết mình sẽ nói những gì. Khoảng 300 quan khách đang ngồi chờ trong giảng đường. Họ đã bỏ nguyên buổi tối để đến nghe tôi thuyết giảng. Lúc đó tôi tự hỏi, nếu mình không nghĩ ra được điều gì để nói thì sao đây? Nếu mình nói bậy thì sao? Nếu lỡ mọi người cười mình thì sao? Tất cả cái sợ đều bắt nguồn từ ý nghĩ nếu mình thì sao, và tăng dần với sự tưởng tượng. Lúc đó tôi đã đoán trước tương lai với đầy ý nghĩ bi quan, thật là ngu xuẩn. Mặc dù tôi biết điều đó nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái sợ tôi đang gặp nạn thật rồi. Buổi tối hôm đó túng quá, tôi đã nảy ra một kế. Đây có thể gọi là phương tiện thiện xảo theo danh từ chuyên môn Phật giáo. Kế này đã giúp tôi chiến thắng cái sợ lúc đó và tôi xài nó luôn cho tới bây giờ. Kế đó như sau: tôi quyết định rằng dù khán thính giả có thích buổi nói chuyện của tôi hay không, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi có thích thú khi nói hay không. Và tôi quyết định nói những gì tôi thích. Ngày nay, mỗi khi đi thuyết giảng, tôi đều cảm thấy vui thích vì tôi kể những chuyện tiếu lâm làm chính tôi phải buồn cười và thính chúng cũng cười hoan hỷ. Một lần được mời nói trực tiếp trên đài radio của Singapore, tôi đã kể câu chuyện của ngài Achanja tiên đoán về tương lai tiền tệ quốc tế. Người Singapore rất thích về kinh tế. Achanja tiên đoán trong tương lai, thế giới sẽ không còn giấy và kim loại để in ra tiền nữa. Do đó, người ta sẽ phải tìm một thứ gì khác để thay thế tiền trong việc mua bán. Ngài nói, người ta sẽ dùng những mẫu cước gà để làm tiền. Mỗi lần đi mua bán, trong túi họ chứa toàn là cước gà. Các ngân hàng cũng chứa đầy cước gà và những kẻ ăn trộm chỉ rình ăn cắp cước gà. Người giàu thì hãnh diện với những đống cước gà khổng lồ mà họ kiếm được, còn kẻ nghèo thì mơ ước trúng số được vài chồng cước gà. Các chính phủ chỉ quan tâm về tình trạng cước gà thiếu hay đủ trong nước của họ, còn những vấn đề khác như xã hội, nhân quyền, môi trường, vân vân thì họ tính sau. Thử hỏi, có gì khác biệt giữa giấy bạc, tiền đồng và cước gà? Chẳng có gì khác cả. Tôi rất thích thú khi kể câu chuyện này vì nó vừa tếu mà vừa nói lên thực trạng của xã hội. Tôi nhận ra rằng một khi bạn quyết định làm trò vui khi nói trước công chúng thì bạn sẽ bớt sợ và thoải mái hơn, bởi vì trên phương diện tâm lý không thể nào vừa có sợ và vui cùng một lúc được. Khi tôi cảm thấy thư giãn, thoải mái thì các ý tưởng khởi lên dễ dàng và tuôn ra miệng làm tôi ăn nói trôi chảy hùng biện. Hơn nữa, các khán thính giả sẽ không chán khi nghe chuyện tếu. Các nhà sư ở Thái Lan được huấn luyện để đi thuyết giảng bất cứ lúc nào và không bao giờ được sửa soạn trước các đề tài. Lúc bấy giờ vào mùa lễ Magaputra, một đại lễ Phật giáo quan trọng hàng thứ nhì trong năm ở miền Tây Bắc Thái Lan, tôi đang ở tại tu viện Wat Nong Papong của ngài Achanja cùng với khoảng 200 nhà sư và vài ngàn cư sĩ. Năm đó tôi đã xuất gia được 5 năm. Sau buổi tụng kinh tối là đến giờ thuyết pháp cho cư sĩ. Thông thường, Achanja là người thuyết giảng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Lâu lâu, ngài nhìn xuống hàng chư tăng và nếu ánh mắt của ngài dừng lại nơi bạn thì bạn tới số, vì ngài sẽ mời bạn lên thuyết pháp. Mặc dù tôi mới xuất gia chưa được bao lâu so với các nhà sư khác, nhưng chẳng ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đối với Achanja. Lúc đó, Atantra nhìn xuống hàng chư tăng, ánh mắt của ngài có phớt qua tôi rồi đi tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi ánh mắt ngài nhìn trở lại và dừng ngay tôi. Brahm, Atantra ra lệnh, lên thuyết pháp. Không còn đường nào thoát, mặc dù chưa sửa soạn trước, tôi vẫn phải lên thuyết pháp bằng tiếng Thái trong vòng một tiếng đồng hồ trước mặt thầy tôi, các nhà sư và mấy ngàn cư sĩ, không cần biết nói được hay không, miễn cứ lên nói là được. Atantra không bao giờ nói buổi thuyết pháp đó hay hay dở, đối với ngài điều đó không quan trọng. Có một lần, ngài chỉ định một vị sư người Mỹ đã tu lâu năm lên thuyết pháp cũng bằng tiếng Thái cho các Phật tử đến tham dự buổi lễ hàng tuần ở tu viện. Sau khi giảng xong một tiếng, vị sư này sửa soạn rút lui thì Atantra ngăn lại và nói sư giảng thêm một tiếng nữa. Hơi bất ngờ, nhưng vị sư này cũng làm được. Sau khi cố gắng hết sức để giảng thêm một tiếng, vị sư này chắp tay xá chào thì Atantra lại ra lệnh cho sư nói thêm một tiếng nữa. Thật không thể tưởng tượng nổi, dù sao vốn liếng tiếng Thái của vị sư Mỹ cũng giới hạn, nên khi phải nói thêm một tiếng nữa thì sư bắt đầu lặp đi lặp lại những gì đã nói từ trước và thính chúng bắt đầu chán. Đến cuối buổi giảng, bà con đã bỏ ra về gần hết, những người còn lại thì xầm xì nói chuyện to nhỏ với nhau, ngay cả Mũi và thằng Lằng cũng bò đi ngủ. Sau một tiếng thứ ba, Atantra ra lệnh cho sư giảng tiếp một tiếng nữa và vị sư Mỹ vâng lời. Cuối cùng, buổi giảng cũng kết thúc sau 4 tiếng đồng hồ. Vị sư Mỹ này nói sau một lần kinh nghiệm như vậy, đối diện với sự chán nản cùng cực của thính chúng, sư không còn sợ nói trước công chúng nữa. Đó là cách huấn luyện của bậc thầy vĩ đại Atantra.